Tết Ma Tổ, nguồn gốc tục thờ thiên hậu của người Hoa ở Nam Bộ. Cùng với tiến trình di dân của người Hoa đến Việt Nam, một số tín ngưỡng dân gian của người Trung Quốc cũng có mặt tại vùng đất mới và tồn tại với một ý nghĩa tâm linh hết sức quan trọng trong đời sống xã hội của cộng đồng. Người Hoa thờ nhiều vị thiên thần và nhân thần. Trong các vị nhân thần được người Hoa ở Nam Bộ thờ phụng có bà Thiên Hậu, một vị thần được sùng kính như một quan âm nữ đối với người Việt. Tục thờ Thiên Hậu Tianhu có nguồn gốc từ Trung Quốc với lễ hội Ma Tổ, Ma Du như một dịp Tết cổ truyền của người dân ven biển. Tết Ma Tổ hay Mã Tổ là Tết mang màu sắc lễ hội cầu ngư của cư dân người Hán ở Quảng Đông sống ở vùng Duyên Hải Phúc Kiến và Đài Loan. Tết diễn ra vào ngày 23 tháng 3 âm lịch là ngày sinh của bà Thiên Hậu. Hàng năm vào ngày này, ngư dân nghỉ đánh bắt, phơi lưới và kéo nhau đến trước miếu Ma Tổ mang theo hương nến, vật phẩm để cúng vị thần mà theo họ đây là vị thần bảo vệ ngư dân vùng ven biển. Dân gian khắp vùng Phúc Kiến và Đài Loan gọi một cách thân thương và thành kính là thần mẹ. Các nơi khác gọi là Thiên Hậu hay Thiên Phi, tước hiệu do các đời vua Tống, vua Nguyên phong cho bà. Theo sách Almanac Những Nền Văn Minh Thế Giới xuất bản năm 1997, thì từ sau đời Tống Thần Tông, công việc vận chuyển bằng thuyền trên biển ngày càng phát triển mạnh, nên các triều vua thường gia phong cho vị thần bảo vệ này nhiều tước hiệu tôn kính. Chẳng hạn năm Canh Dần 1110, Tống Huy Tông sắc phong cho bà là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Tống Cao Tông phong bà là Sùng Linh Huệ Chiêu Ứng Phu Nhân. Đời Nguyên, Thế Tổ Hốt Tất Liệt phong cho bà là Hộ Quốc Linh Trước Thiên Phi. Năm 1354, Nguyên Thuận Đế phong bà là Thiên Phi Hộ Quốc. Từ đó tín ngưỡng Ma Tổ phát triển lan rộng lên đến vùng hạ lưu Dương Tử, bán đảo Sơn Đông. Từ thời Minh trở về sau, do nhu cầu giao thương hàng hải với khu vực Đông Nam Á, tín ngưỡng này truyền bá xuống lĩnh Nam, Đài Loan và Đông Nam Á. Đến đời Thanh năm 1682, vua Khang Hy gia phong bà là Thiên Hậu, sau là Thiên Hậu Nguyên Quân, Thiên Thượng Thánh Mẫu. Có ý kiến cho rằng tên gọi đặc khu hành chính Ma Cao được bắt nguồn từ danh Ma Cát, tức miếu Ma Tổ. Theo ghi chép trong Ma Tổ Cung Tập Thành, thì tại Trung Quốc có hơn 450 huyện, thị, thành phố có miếu thờ Thiên Hậu. Người Mân Nam, Nam Phúc Kiến và Hải Nam thường gọi bà là Đại Mẫu hoặc Ma Tổ, còn người Quảng Đông gọi là Đức Bà hay Thiên Hậu. Tương truyền bà Thiên Hậu là người con gái họ Lâm tên Hiếu. Cũng có tài liệu ghi tên bà là Lâm Mặc Linh Mô và thường được gọi là Lâm Mặc Nương Linh Mô Niang. Người đảo Mi Châu, Phổ Điền hay Bồ Điền, Phúc Kiến, Meizu, Butian, Fujian vào thời Tống ở Trung Quốc. Bà sinh ngày 23 tháng 3 năm Canh Thân 960. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ thì bà vốn là người đảng dân, Tan Ca, còn gọi là Long Nhân, người rồng, Giao Nhân, một nhánh hậu duệ người Mân Việt, cổ chuyên sống bằng nghề cá và trao đổi hàng hóa trên sông biển. Chú thích: về năm sinh và năm mất của bà có nhiều tài liệu ghi khác nhau, sinh 960, 1044, 1110. Mất 987, 988, mất năm 28 tuổi, mất năm 29 tuổi, thậm chí mất năm 16 tuổi. Đối chiếu các nguồn tài liệu, chúng tôi cho rằng có lẽ bà sinh vào năm đầu triều Kiến Long đời Tống 960 và mất năm thứ tư đời Ung Hy nhà Tống 987 hoặc năm 988 là hợp lý hơn cả, tức khoảng 28 hay 29 tuổi. Đọc tiếp. Từ nhỏ, bà đã có đức tin Phật giáo. 8 tuổi bà biết đọc, biết đốt hương tụng kinh. 11 tuổi bắt đầu tu tập theo Phật giáo. 13 tuổi thọ lãnh thiên thư, thần võ y xuống cho một bộ nguyên vị bí quyết. Bà lại tìm được dưới giếng Lạng một sắp cổ thư khác, rồi coi theo đó mà luyện tập. Và trở thành một nữ du thuật, đồng bóng, ngộ đạo thần tiên có thể giao tiếp với thế giới kín đáo nên gọi là mặt nương. 15 tuổi đã nổi tiếng là người bơi giỏi. Chú thích: về tên gọi mặt nương, có tài liệu cho rằng khi sinh ra bà không khóc nên gọi là Lâm mặt nương, tức cô gái họ Lâm im lặng. Theo sách Thiên hậu Nương Nương thì năm 16 tuổi, Lâm mặt nương lượm được 2 miếng đồng phù, bùa vẽ trên miếng đồng ở dưới giếng nước và tập luyện theo nên trở thành có phép lạ. Từ đó, bà nổi danh vì cứu người hoạn nạn trên biển và thu phục cảm hóa hai vị hung thần Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Chính hai vị thần này đã giúp bà nhận biết những tai nạn ngoài biển khơi để kịp thời cứu vớt. Đọc tiếp. Bà biết được nhiều điều bí ẩn về biển khơi. Tương truyền có lần cha là Lâm Tích Khách, có tài liệu ghi là Lâm Nguyên, và hai anh ra biển đánh cá. Lâm Hiếu và mẹ đang ngồi dịch giải. Như linh cảm được chuyện chẳng lành, bà khóc to và bảo với mọi người rằng cha và anh bị bão lớn chìm thuyền. Lúc ấy, bà xuất thần để đi cứu cha và anh. Bà dùng răng cắn được chéo áo của cha, hai tay nắm hai anh. Giữa lúc đó mẹ gọi bà, ép bà phải trả lời. Bà vừa hở môi trả lời thì sóng cuốn cha đi mất dạng, chỉ cứu được hai anh. Quả nhiên, khoảng tháng sau, hai người anh trở về nhà bình yên, còn người cha mất tích. Chú thích: có lẽ cụ Dương Hồng Sển đã có sự nhầm lẫn khi cho rằng bà Thiên Hậu có tên là Mi Châu, thuộc Bồ Dương, Phước Kiến. Bà sinh ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thân 1044, đời vua Tống Thần Tông. Cha và anh bà không phải ra biển đánh cá mà chở muối đi bán ở tỉnh Giang Tây và bị bão lớn. Đối chiếu với nhiều tài liệu, ta thấy Mi Châu là tên đảo chứ không phải tên bà. Về ngày sinh của bà có nhiều tài liệu ghi khác nhau, nhưng chắc chắn không phải thời Tống Thần Tông, vì Tống Thần Tông sinh năm 1048, mất 1085. Lên nối ngôi vua cha là Tống Anh Tông từ năm 1067. Về việc cứu cha và anh, có tài liệu nói ngược lại, bà cứu được cha mà không cứu được anh. Theo thư tịch Trung Quốc Đại Thanh Hội Điển Sự Lệ, Bồ Tát Ngoại Truyện và các sách địa phương chí khác, thì trong một giấc ngủ trưa, bà thấy cha và anh trai gặp bão biển. Bà dùng năng lực đặc biệt đã cứu được anh trai và đang cố gắng để cứu cha, thì bà bị mẹ lay dậy nên không cứu được. Đọc tiếp. Lâm Hiếu có lòng nhân và trị bệnh rất giỏi nên cứu giúp được nhiều người. Bà qua đời năm 29 tuổi. Người dân ở vùng quê bà kể lại rằng sau khi chết, bà thường cởi mây dạo chơi trên biển, trừ bỏ ưu phiền, giúp mọi người thoát nạn, giải oan. Vì vậy được dân gian suy tôn là thông hiền linh nữ, là thần biển và lập miếu thờ. Miếu Ma Tổ được lập ở Mi Châu, quê hương bà ngay sau khi bà mất, ngày 9 tháng 9 năm Mậu Tý 988. Kể từ đó, trước khi ra biển, ngư dân thường đến thắp hương ở miếu thờ, cầu mong bà phù hộ cho thuận buồm xuôi gió, đi đến chốn, về đến nơi. Hiện nay trên thế giới có 26 nước với hơn 1.500 miếu thờ Ma Tổ, chủ yếu tập trung ở các nước châu Á như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Philippines, Việt Nam. Tại Hoa Kỳ có đền thờ Thiên Hậu ở San Francisco, Los Angeles. Năm 1988, nhân dịp tròn 1.000 năm Thiên Hậu Nương Nương qua đời, lễ kỷ niệm được tổ chức một cách trọng thể vào ngày 23 tháng 3 âm lịch, ngày sinh của bà. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, ngôi miếu thờ bà ở Mi Châu được trùng tu đẹp đẽ và hùng vĩ hơn nhiều so với trước. Ngày Tết Ma Tổ được tổ chức linh đình với nhiều hoạt động tế rước thần linh tứ phương cùng hội ngự. Tượng Ma Tổ đầu đội mũ miệng có gắn chuỗi ngọc, mình khoác lông bào, gương mặt hiền lành, phúc hậu và sinh động như đang còn sống, khiến người ta có cảm giác rất dễ gần gũi. Người dân ở nhiều nước hành hương về Mi Châu, quê hương của vị nữ thần, để cùng dự hội. Những ngày này, người đông như nêm, miếu được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Người dân hóa trang đóng diễn các vị thần, khiêng kiệu hoa ngũ sắc, nhảy múa rất sôi nổi. Họ tiến hành những lễ nghi trang trọng và dâng lên nữ thần áo đẹp cùng nhiều phẩm vật có giá trị, cầu mong nữ thần phù hộ giúp đỡ để có cuộc sống yên vui, trời yên biển lặng, công việc làm ăn trên biển gặp nhiều may mắn. ngày 28 tháng 9 năm 2012, tại công viên khu du lịch văn hóa Ma Tổ tại Thiên Tân, Trung Quốc, đã khánh thành tượng Ma Tổ cao nhất thế giới với chiều cao 42,3 mét. Tại lễ khánh thành tượng đài Ma Tổ, đông đảo con nhang đệ tử, khách thập phương và du khách quốc tế đã đến tham dự với sự ngưỡng mộ và lòng thành kính. Người Hoa đến vùng đất Nam Bộ nước ta từ nhiều nguồn và nhiều đợt di dân khác nhau. Mở đầu là dòng di dân của lực lượng binh thuyền Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch đến khai phá vùng đất Nông Nại và Mỹ Tho. Mặc Cửu khai phá vùng đất Hà Tiên vào thập niên 70 của thế kỷ 17. Sau Hòa ước Pháp Thanh, Hòa ước Thiên Tân 1885 ký giữa chính phủ thuộc địa Pháp với nhà Thanh nhằm kết thúc chiến tranh Pháp Thanh và nhà Thanh thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam. Lượng người Hoa di dân đến Nam Bộ càng đông hơn. Mỗi cộng đồng người Hoa khi đến Nam Bộ đều mang theo tín ngưỡng riêng của mình. Trong hàng trăm vị thần mà họ thờ có thể khác nhau, nhưng tất cả đều không thể thiếu vắng hai vị thần Quang Thánh Đế Quân và Thiên Hậu Nương Nương. Trong những cuộc di dân của người Hoa sang Việt Nam, một bộ phận khá lớn đi bằng đường biển, do đó hình ảnh của vị nữ thần gắn bó với họ trong suốt cuộc hành trình. Họ không ngớt khẩn cầu vị thần bảo vệ trên biển ra tay trợ giúp, nhất là những lúc đang lênh đênh giữa biển khơi gặp sóng to gió lớn, không thể thiếu được hình ảnh thần mẹ trong tâm khảm mọi người. Đến nơi rồi, nỗi vui mừng không quên ơn cứu mạng, hơn nữa trong cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người, lắm lúc cần đến sự ra tay của nữ thần để làm nên sự nghiệp. Miếu thờ bà xuất hiện ở những nơi có cộng đồng người Hoa sinh sống là lẽ đương nhiên. Thông thường, những nơi cộng đồng người Hoa sinh sống đều có chùa ông, chùa bà và chùa ông bổn. Nói là chùa nhưng thực chất là miếu thờ các vị nhân thần. Chú thích: chùa ông bổn là loại hình tín ngưỡng của người Hoa thờ thần thổ địa và đồng nhất với tài thần theo nguyên lý thổ sinh kim trong ngũ hành tương sinh. Người Hoa gọi thần thổ địa là phước đức chánh thần, tương đương như thần thành hoàng bổn cảnh của người Việt, tức vị thần cai quản cư dân trong một vùng đất ở nông thôn. Mặc dầu có thần thành hoàng bậc cao nhất là thành hoàng kinh đô rồi đến thành hoàng cấp trấn phủ huyện, do ở Trung Hoa có trường hợp danh nhân có nhiều công trạng, sau khi mất được phong làm thần cai quản địa phương nên đôi lúc cũng được gọi là ông bổn, là đại bá công, tức một biểu tượng nhân thần. Xem Đặc khảo văn hóa người Hoa ở Nam Bộ, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2012, trang 125. Đọc tiếp: chùa ông thờ Quang Thánh Đế Quân, tức Quang Công, chùa bà thờ Thiên Hậu và chùa ông bổn thờ Phước Đức Chánh Thần, tức Thần Thổ Địa. Trong đó, Quang Thánh và Thiên Hậu được người Hoa xem là hai vị thần hộ mạng, một trên bộ, một trên sông biển, và họ thành kính như hai vị Bồ Tát. Riêng bà Thiên Hậu do có hạnh nguyện như Quang Thế Âm Bồ Tát, nên ở những nơi thờ Thiên Hậu thường có Đức Quang Thế Âm thờ ở phía ngoài cổng đi vào. Việc thờ bà Thiên Hậu được thể hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Ở Hội Quán quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, thờ Thiên Hậu với hai vị thần khác là Thủy Vĩ Thánh Nương và Ý Mỹ Nương Nương, và gọi là Tam Bà Bà. Tại Tuệ Thành Hội Quán 710 Nguyễn Trãi quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và Miếu Thiên Hậu tại đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tây Ninh, ngoài chính điện thờ ba tượng Thiên Hậu, hai bên tả hữu thờ Kim Hoa Phu Nhân và Long Mẫu Nương Nương. Miếu Thiên Hậu Bình Dương thờ Thiên Hậu, Ngũ Hành Nương Nương và Phúc Đức Chính Thần. Miếu Thiên Hậu tại thành phố Vĩnh Long thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu và Kim Hoa Phu Nhân, Long Mẫu Nương Nương, Phúc Đức Chính Thần. Ở Miếu Ông Lăng, 12 Lão Tử, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, ngoài thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu còn thờ Phước Đức Chính Thần, Bà Chúa Thai Sanh, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Quan Âm Bồ Tát, Bao Công, Thành Hoàng. Tại Hội Quán Quảng Triệu 122 Bến Chương Dương, ngoài Thiên Hậu còn thờ thêm 22 đối tượng khác. Ngoài ra, ở một số miếu thờ Quan Công hay Bắc Đế cũng có phối thờ bà Thiên Hậu, chẳng hạn tại miếu Ông Bắc thờ Bắc Đế và miếu Quan Công ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điều đặc biệt là ở Nam Bộ, chỉ có duy nhất ở Quỳnh Phủ Hội Quán mới thờ bài vị Thiên Hậu Thánh Mẫu theo danh hiệu của nhà Minh, Thiên Phi phong tặng, còn các nơi khác đều thờ danh hiệu của nhà Thanh. Điều này chứng tỏ tục thờ thiên hậu ở Việt Nam nói chung, ở Nam Bộ nói riêng mới chỉ phổ biến khoảng đầu thế kỷ 19 trở lại đây. Ở Nam Bộ, hai khu vực tập trung miếu thiên hậu với mật độ cao là vùng đô thị Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, của nhóm người Hoa gốc Quảng Đông và vùng bán đảo Cà Mau do nhóm người Hoa gốc Triều Châu và Phúc Kiến xây dựng. Hiện có hơn 60 miếu thờ bà Thiên Hậu trên toàn Nam Bộ. Theo thống kê chưa đầy đủ thì thành phố Hồ Chí Minh 13, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Bình Dương 5, Đồng Nai 2, Tây Ninh 6, Tiền Giang 3, Đồng Tháp 2, Vĩnh Long 2, Trà Vinh 3, An Giang 2, Kiên Giang 3, Cần Thơ 3, Sóc Trăng 5, Bạc Liêu 3, Cà Mau 6, Bến Tre 3. Chú thích: theo khảo sát của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ. Đọc tiếp. Tín ngưỡng thiên hậu đã trở thành một nét văn hóa phổ biến với nhiều hoạt động sôi nổi mang tính truyền thống với ý nghĩa tâm linh và giá trị nhân văn sâu sắc. Có thể dễ dàng nhận ra tín ngưỡng thiên hậu ở Nam Bộ là cả một sự dung hợp văn hóa. Nó phản ánh một cách sinh động thực tế lịch sử của vùng đất mới và tính chất cộng cư giữa các tộc người. Trước hết, bản thân Ma Tổ đã là sự viên dung tam giáo, tu Phật, đắc lão, gia phong bởi các hoàng đế Trung Hoa, lại trở thành nét tín ngưỡng dân gian gắn bó sâu sắc với cư dân ven biển và các lớp người Hoa di dân đến vùng đất mới. Người Việt, người Khmer và người Chăm đều có tín ngưỡng thờ mẫu. Khi vào Việt Nam, tín ngưỡng thiên hậu đã nhanh chóng trở thành một bộ phận, làm sinh động thêm đạo mẫu Việt Nam. Và trong quá trình cộng cư, nó đã giao thoa, lan tỏa mạnh mẽ trong các cộng đồng cư dân bên cạnh người Hoa và trở thành một tín ngưỡng phổ biến, góp phần tạo nên sắc thái riêng có của văn hóa Nam Bộ. Không ít gia đình người Việt đã thờ thiên hậu tại gia như một vị thần hộ mệnh, thậm chí Phật hóa nữ thần này như một vị Bồ Tát. Ở một số nơi, người Việt Khmer đã gần như đồng nhất giữa vị nữ thần của mình với thiên hậu nương nương, hoặc phối thờ thiên hậu trong miếu thờ các nữ thần của bổn tộc. Vào các ngày Tết lễ, tại các miếu thờ thiên hậu không chỉ có người Hoa mà còn có cả người Việt, người Khmer đến hành lễ và tham gia các sinh hoạt tâm linh, xã hội. Ngược lại, người Hoa thường xuyên đến hành hương lễ bái ở các miếu Linh Sơn Thánh Mẫu, Bà Đen ở Tây Ninh, Bà Chúa Xứ ở các địa phương với lòng thành kính như Thiên Hậu Thánh Mẫu trong tâm tưởng của mình. Bởi như sách Kiến thức phục vụ thuyết minh du lịch giải thích, do ảnh hưởng Phật giáo, Lão giáo cùng với các tín ngưỡng đồng bóng của dân gian mà các vị thần được thờ chủ yếu là nữ như Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Thượng Ngàn, Bà Chúa Tiên, Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Động, Bà Cố Hỷ, Bà Thủy, Bà Hỏa và Bà Chúa Xứ trở thành một dạng như Phật Bà Quan Âm đối với người Việt, Bà Mã Hậu hay Thiên Hậu Nương Nương đối với người Hoa. Bà được tin tưởng đến độ có rất nhiều huyền thoại về quyền lực linh thiêng của bà trong việc ban phúc, giáng họa cho con người, như hai câu liễn đối treo ở miếu bà như sau: cầu tất ứng, thí tất linh, mộng trung chỉ thi, xiêm khả kính, thanh khả mộ, ý ngoại nan lường. Tạm dịch: xin thì được, ban thì linh, báo trong giấc mộng. Người xiêm sợ hãi, người Hoa kính mộ, ý tứ khôn lường. Chú thích: theo Kiến thức phục vụ thuyết minh du lịch, trang 345-346. Đọc tiếp. Văn hóa ngày Tết thật hết sức phong phú, mỗi nơi mỗi kiểu, không đâu giống đâu. Nhưng có lẽ ngày Tết bao giờ cũng là ngày nghỉ ngơi, đoàn viên hội ngộ, là lúc con người tập trung cho những gì thiêng liêng nhất trong đời sống tâm linh, tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống và tôn vinh tính nhân văn tuyệt đẹp của con người. Người Hoa ăn nhiều cái Tết trong năm, trong đó lễ vía bà Thiên Hậu hay còn gọi là Tết Ma Tổ cũng được xem là một ngày Tết theo ý nghĩa cổ truyền với ý nghĩa tâm linh và giá trị nhân văn sâu sắc. Người Chăm ở Đông Nam Bộ, quá trình chuyển cư và đặc điểm phát triển. Trong cộng đồng 54 tộc người anh em sinh sống trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam, người Chăm là một bộ phận dân cư khá đông, có bề dày lịch sử và văn hóa, góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nghiên cứu để hiểu rõ về quá trình phát triển của các cộng đồng cư dân ở mỗi địa phương, khu vực sẽ góp phần đắc lực cho việc định hướng và ban hành chính sách kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. 1. Vài nét về người Chăm ở Việt Nam. Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, chú thích, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, kết quả toàn bộ, Hà Nội, tháng 6, 2010, tập 5, trang 134, đọc tiếp. Trên thế giới hiện có khoảng 400.000 người Chăm sinh sống, tập trung ở một số quốc gia như Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Lào, Hoa Kỳ, Pháp, Ả Rập Saudi. Riêng ở Việt Nam có 161.729 người sống tập trung ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Tây Ninh, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang. Người Chăm ở Việt Nam vốn là một dân tộc từng có một quốc gia độc lập, hùng mạnh trong lịch sử, có nền văn hóa phát triển và là hậu duệ của chủ nhân nền văn hóa Sa Huỳnh thời kỳ Đồ Sắt. Các cộng đồng người Chăm ở Việt Nam có mối liên hệ gần gũi với các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Mã Lai đa đảo như Gia Rai, Ê Đê, Rakhlai và Chu Ru. Ngày trước, người Chăm sống tập trung ở vùng duyên hải miền Trung và là chủ nhân của Vương quốc Champa, tồn tại từ thế kỷ thứ 2 đến cuối thế kỷ 17. Do trải qua quá trình xung đột lâu dài với Trung Quốc, Đại Việt, Khmer, Mông Cổ, cũng như xung đột nội bộ, Champa ngày càng suy yếu để rồi được tích hợp trở thành một bộ phận hòa nhập với cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Do những biến động lịch sử, người Chăm đã chuyển cư đến nhiều vùng phía Nam nước ta ngày nay cũng như các nước trên thế giới. Với đặc điểm cư trú, tính chất tôn giáo và sắc thái văn hóa mang tính vùng miền, người Chăm ở Việt Nam được chia thành 3 nhóm chính. Chăm Hờ Roi, với tổng số dân khoảng gần 26.000 người, bao gồm những người Chăm hiện đang sống rải rác từ Bình Định tới Khánh Hòa, chủ yếu tập trung ở Phú Yên, 19.945 người, Bình Định 5.336 người. Người Chăm Hờ Roi có nguồn gốc từ những người Chăm cổ, là một bộ phận của cộng đồng Chăm Việt Nam và từ lâu được gọi là Chăm Hờ Roi theo đạo Bà La Môn. Chăm Ninh Thuận, Bình Thuận gồm những người Chăm cư trú ở Ninh Thuận, Bình Thuận có tên gọi là Kampaduraga, chiếm phần lớn trong tổng số người Chăm ở Việt Nam, khoảng hơn 100.000 người, chiếm 67,60%. Ninh Thuận 67.274, Bình Thuận 34.690. Người Chăm Ninh Thuận, Bình Thuận theo đạo Bà La Môn và Hồi giáo Bani. Chăm Nam Bộ bao gồm những người Chăm sinh sống chủ yếu ở An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đông Nam Bộ với tổng số khoảng 26.700 người cư trú ở các tỉnh như Thành phố Hồ Chí Minh 7.819 người, Đồng Nai 3.887 người, Tây Ninh 3.250 người, An Giang 14.209 người, Kiên Giang, Bình Dương, Bình Phước, trong đó tập trung chủ yếu ở An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Người Chăm ở đây có cùng nguồn gốc với người Chăm Hờ Roi và người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận, nhưng do nguyên nhân lịch sử, nhiều người Chăm đã rời Việt Nam đến các nước như Campuchia, Thái Lan, Malaysia vào những thế kỷ trước. Từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, một bộ phận người Chăm đã quay về Việt Nam, cư trú ở Nam Bộ. Người Chăm Nam Bộ phần lớn theo Hồi giáo chính thống, gọi là Chăm Islam. Về ngôn ngữ, tiếng Chăm thuộc nhóm ngôn ngữ Mã Lai, Đa Đảo, Malayo-Polynesian của hệ ngôn ngữ Nam Đảo, Austronesian. Về mặt tín ngưỡng, cộng đồng người Chăm ở Việt Nam cũng chia thành 3 nhóm. Chăm Bà La Môn theo Ấn Độ giáo, Bà La Môn và Hindu giáo. Dung hợp với tín ngưỡng dân gian, gồm có người Chăm Hờ Roi và một phần người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Người Chăm Pani ở Ninh Thuận, Bình Thuận theo Hồi giáo Pani, còn gọi là Chăm Awan, là một dạng Hồi giáo kết hợp với tín ngưỡng bản địa sẵn có. Người Chăm Islam ở Nam Bộ và một số làng Chăm ở Ninh Thuận theo Hồi giáo chính thống. 2. Quá trình người Chăm chuyển cư đến Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ bao gồm 5 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Trung ương. Chú thích: tài liệu trước đây của Tổng cục Thống kê Việt Nam và một số ít tài liệu khác dựa theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê xếp hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thuộc Nam Trung Bộ vào miền Đông Nam Bộ. Hiện nay, Tổng cục Thống kê đã xếp Bình Thuận và Ninh Thuận vào Trung Bộ. Thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, miền Đông Nam còn bao gồm cả Long An. Đọc tiếp. Theo kết quả điều tra dân số năm 2009, dân số vùng Đông Nam Bộ là 14.025.387 người, chiếm 16,34% dân số Việt Nam, là vùng có dân số đông và tốc độ tăng dân số cao nhất nước do thu hút nhiều dân nhập cư từ các vùng khác đến sinh sống. Đông Nam Bộ có tỷ lệ đô thị hóa 50%, là vùng có kinh tế phát triển nhất Việt Nam, dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, GDP, cũng như nhiều yếu tố xã hội khác. Hàng năm, Đông Nam Bộ đóng góp hơn 2/3 thu ngân sách cả nước. Vốn thu hút đầu tư nước ngoài của khu vực này dẫn đầu cả nước nổi bật ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2006, Vũng Tàu là tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước với hơn 1,1 tỷ USD. Tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu đều thuộc Đông Nam Bộ. Chú thích: tuy chiếm một diện tích khiêm tốn, nhưng đóng góp của bốn địa phương này đối với quốc gia là rất lớn và có những ảnh hưởng đặc biệt quan trọng mang tính quyết định đối với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của cả nước. Theo số liệu năm 2004, thì tứ giác kinh tế này chiếm 37,40% GDP cả nước, đóng góp 55,76% ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp 47,12%. Đọc tiếp. Cư dân chính của Đông Nam Bộ gồm người Việt, Hoa, Stiêng, Khmer, Chăm, Chơ Ro, Tày, Nùng. Các cộng đồng Chăm ở Đông Nam Bộ có khoảng hơn 15.000 người, phân bổ không đều, phần lớn tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Nai. Người Chăm đến Đông Nam Bộ bằng sự chuyển cư từ nhiều nguồn, từ Trung Bộ nước ta, tức từ bản quán đi dần vào phía Nam. Một số có mặt từ lâu đời cư trú dọc sông Đồng Nai, từ Campuchia và một số quốc gia khác trở về Tây Ninh và An Giang, và rồi từ đó lan dần đến thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Thứ nhất, người Chăm đi từ miền Trung vào Nam Bộ. Quá trình này diễn ra trong thời gian dài. Người Chăm được xác định là cư dân bản địa ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam và đã có quá trình định cư lâu đời ở khu vực này. Trải qua hàng ngàn năm do những biến cố lịch sử, xã hội mà chủ yếu là do chiến tranh và mâu thuẫn nội bộ, một số người Chăm đã dần bỏ quê hương đi tìm vùng đất mới. Họ đã đến định cư ở Nam Bộ. Rất tiếc, sử sách không phản ánh cụ thể các cuộc chuyển cư theo hướng này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số gia đình người Chăm đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh là người Chăm Heroi hoặc Chăm Bani. Họ đến Sài Gòn làm việc trong bộ máy nhà nước thời Việt Nam Cộng Hòa hoặc tìm kế sinh nhai. Bộ phận này không nhiều, nay được bổ sung bởi những người Chăm từ miền Trung vào học hành, làm việc và kiếm sống. Thứ hai, người Chăm từ Chân Lạp, Campuchia ngày nay và một số quốc gia khác trở về. Đây là lớp cư dân Chăm đông nhất đến Nam Bộ. Các cuộc chuyển cư này gắn liền với quá trình mở cõi về phương Nam của các chúa Nguyễn. Do những biến cố lịch sử, một bộ phận không nhỏ người Chăm đã bỏ quê hương đi tị nạn ở các nước khác. Từ thế kỷ thứ 10 đến cuối thế kỷ 17 đã có 6 đợt tị nạn của người Chăm đến các nước. Vào các năm 986, 1285, 1318, 1471, 1652 và 1692. Trong đó, năm 1471 và 1692 là hai đợt tị nạn của người Chăm đến Chân Lạp. Sau sự kiện năm 1471, người Chăm chỉ còn lại tại khu vực mà ngày nay là từ Phú Yên vào đến Bình Thuận. Sự tranh chấp quyền lực và đất đai diễn ra liên miên khiến nhiều người Chăm đã bỏ quê hương đi phiêu bạt khắp nơi, trong đó có nhiều người Chăm đến tá túc ở Chân Lạp. Chú thích: đầu thế kỷ 11, Chiêm Thành bao gồm 5 tiểu vương quốc Indrapura, vùng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày nay, Amaravati, vùng Quảng Nam ngày nay, Viraya, vùng Quảng Ngãi, Bình Định ngày nay, Kothara, vùng Phú Yên, Khánh Hòa ngày nay và Panduranga, vùng Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nay. Sau 1471, mặc dù tên gọi Chim Thành vẫn dùng để chỉ chung vương quốc còn lại của người Chăm, nhưng các tư liệu của Trung Hoa và phương Tây lúc này chỉ còn nói tới vương quốc Panduranga, Champa, khi trung tâm của họ đã dời về vùng Panduranga, địa khu nay là thành phố Phan Rang. Năm 1471, Lê Thánh Tông thân chinh đi đánh Chim Thành, vương quốc Viraya, Champa, hạ thành Đồ Bàn, bắt Trà Toàn và hơn 30.000 tù nhân. Kết thúc triều đại thứ 14 của Chim Thành, tướng Chim là Bô Trì Trì, sai sứ vào cống xin xưng thần. Phần đất còn lại của Chim Thành chia thành ba nước là Đại Chim, Chim Thành ở vùng xa, vùng Phan Rang, Hoa Anh, Phú Yên ngày nay và Nam Bàn, vùng đất Tây Nguyên, vốn thuộc vương quốc Thủy Xá và Hỏa Xá. Bô Trì Trì được phong đất từ núi Thạch Bi trở vào. Thạch Bi Sơn là ranh giới Đại Việt hậu Chim Thành, vương quốc Panduranga, Champa. Năm 1472, Bô Trì Trì ở Phan Rang tự xưng vương, giữ được 1/5 đất cũ Chim Thành. Dùng đất từ đèo Cù Mông đến núi Thạch Bi vẫn duy trì sự cai quản của các chúa Champa cho đến năm 1611, khi Nguyễn Hoàng lấy phần đất này đặt làm phủ Phú Yên. Đọc tiếp. Sử cũ cho biết năm 1692, sau khi vua Chim là Po Chan Chan, bà Chan ở Thuận Thành bị quân Nguyễn đánh bại, buộc phải từ bỏ vương triều và dẫn theo 5.000 gia đình tín đồ đạo Bani sang Chân Lạp tị nạn. Vua Chân Lạp là Nặc Thu Ansaur có sách ghi Nặc Ông Thu tiếp nhận và cho ở gần Lô Vét. Sau đó số người Chăm lần lượt kéo sang đông hơn. Số người này sử ta gọi là Côn Mang hay Vô Tỳ Mang. Phần nhiều trong số đó bị người Chân Lạp bắt làm nông nô. Năm 1699, Nặc Thu đem quân đánh Đại Việt. Chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh làm thống suất, cai bộ Phạm Cẩm Long làm tham mưu, lưu thủ trấn biên Nguyễn Hữu Khánh làm tiên phong, lãnh quân hai dinh Bình Khương trấn biên và thuộc binh bảy thuyền dinh Quảng Nam, hợp với tướng sĩ Long Môn đi đánh. Đầu năm sau 1700, quan quân Nguyễn tiến đến Lũy Bích Đôi và Nam Giang, Nặc Thu bỏ chạy, quân Chân Lạp tan vỡ, Đồn Bích Đôi bị hạ, quân Chân Lạp ra hàng. Nguyễn Hữu Cảnh vào thành thực hiện chính sách khoan hòa, khích lệ dân chúng giữ tình hòa hiếu. Khi Nguyễn Hữu Cảnh kéo quân về, khá đông người Chăm cùng theo về cư trú ở vùng Tây Ninh. Đời vua Nặc Nguyên, người Chân Lạp thường hà hiếp, cướp giết người Côn Mang. Chúa Nguyễn cho rằng mình có bổn phận phải bênh vực người Thuận Thành, người Côn Mang dân mình, trước gọi là Chim Thành, sau đổi lại là Thuận Thành. Nên năm 1753, sai Nguyễn Cư Trinh đem quân sang đánh. Quân Nguyễn đến đâu, quân Chân Lạp tan đến đó. Nguyễn Cư Trinh hợp quân với Thiện Chính để trấn giữ và cho chiêu dụ người Côn Mang. Mùa xuân năm 1755, năm Ất Hợi, Thiện Chính đem quân về đóng ở Mỹ Tho, ra lệnh cho người Côn Mang rời Kha Tung, phía bắc Tây Ninh ngày nay, đem bộ lạc và xe cộ xuống đóng đồn ở Bình Thạnh, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Chú thích: sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, hậu học Lý Việt Dũng dịch và chú giải, tiến sĩ Huỳnh Văn Tới Hiểu Đính giới thiệu, nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai 2006, trang 113, ghi Ca Khâm và Hoài Nghi là Ca Khom, Bình Thanh thay vì Bình Thạnh và chú thích nay là Gò Bắp, và xác định đây là một địa danh thuộc tỉnh Tây Ninh ngày nay, không phải Gò Vấp. Đọc tiếp. Đi đến Vô Tà Ơn thì người Côn Mang bị quân Chân Lạp đuổi theo đánh úp. Nguyễn Cư Trinh đem năm đạo tùy binh đến cứu, quân Chân Lạp phải rút lui. Nguyễn Cư Trinh hộ vệ hơn 5.000 trai gái Côn Mang về đóng quân ở chân núi Bà Đinh, tức núi Bà Đen ở Tây Ninh. Sau đó, quân Nguyễn lại dùng người Côn Mang ấy quay sang đánh Cầu Nam, Nam Giang. Giết được mấy quan Ốc Nha, Nặc Nguyên phải chạy sang Hà Tiên nương nhờ Mạc Thiên Tứ. Chú thích: Phan Khoang 2001, Việt Sử Xứ Đằng Trong, nhà xuất bản Văn Học, trang 342. Đọc tiếp. Năm 1833, người Chăm theo Lê Văn Khôi nổi dậy chống Minh Mạng ở vùng Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết. Vua Minh Mạng ra lệnh đàn áp những người theo Lê Văn Khôi, trong đó có người Chăm. Một lần nữa, người Chăm phải bỏ quê hương di cư sang Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đến giữa thế kỷ 19, được lệnh chiêu an của vua Thiệu Trị 1840, phần lớn họ hồi hương về định cư ở Châu Đốc. Một bộ phận trong số này về sau chuyển cư đến thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương sinh sống. Trong hai năm 1854 và 1858, nhiều người Chăm Islam sống sót sau những đợt tàn sát của quân đội Khmer đã chạy qua Châu Đốc tị nạn, được Trương Minh Giảng cho định cư cùng với những người Chăm đã có mặt từ trước ở vùng biên giới dọc theo sông Hậu gần Châu Đốc và Tây Ninh. Như vậy, trong khoảng gần hai thế kỷ, từ cuối thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19, đã có hàng vạn người Chăm trở về sinh sống ở Nam Bộ, tập trung ở Châu Đốc và Tây Ninh. Đây là hai bộ phận cư dân Chăm đông đảo nhất ở Nam Bộ nước ta từ trước đến nay. Người Chăm chuyển cư từ Châu Đốc, An Giang đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ thời Pháp thuộc, đã có một bộ phận người Chăm đến Sài Gòn hoặc làm công chức hoặc buôn bán, kiếm sống. Tuy nhiên, con số này không đáng kể. Sau năm 1945, do quá trình chiến tranh, xung đột tôn giáo và thiên tai, nên buộc họ phải rời bỏ quê hương đi nơi khác, sinh cơ lập nghiệp. Từ Châu Đốc, người Chăm đã đi khắp nơi ở Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay phần lớn xuất thân từ Châu Đốc, An Giang. Họ đều là những tín đồ Islam. Thời gian đầu, người Chăm An Giang đến thành phố Hồ Chí Minh không nhiều, chủ yếu đến đây để buôn bán. Họ thường dùng thuyền chở các loại nông sản như ngô, thuốc lào, các loại ngũ cốc và các mặt hàng tơ lụa do chính họ dệt lấy đi bán các nơi. Từ năm 1940 trở đi, họ đã dùng thuyền chở lúa gạo lên Sài Gòn chợ lớn để bán. Thuyền của họ thường neo đậu dọc hai bờ sông Bến Nghé, Kinh Đôi, Kinh Tẻ, Rạch Ông Lớn, Rạch Thị Nghè. Sau năm 1945, công việc buôn bán gặp nhiều khó khăn nên buộc họ phải rời quê hương đi tìm nơi khác lập nghiệp, từ đó tạo làn sóng di cư của cộng đồng người Chăm vào Sài Gòn ngày càng nhiều. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, một bộ phận nhân dân vùng nông thôn, trong đó có người Chăm, đã lên các đô thị để lánh nạn và kiếm sống. Thời gian đầu đến sinh sống tại Sài Gòn thường là nam giới. Sau khi ổn định được nơi ăn chốn ở, việc làm, họ chuyển cả gia đình lên. Cuộc sống thời kỳ đầu còn mang tính tạm bợ, vô cùng khó khăn, nhất là về điều kiện sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo. Họ tụ tập mỗi nơi vài gia đình, sống trong những căn nhà sàn chật hẹp dọc các bờ kênh, rạch gần chợ Sình Lầy, Thấp Trũng, nơi mà trước kia họ thường neo thuyền buôn bán. Một số người đến Sài Gòn với lý do hôn nhân. Ngoài ra, còn có một bộ phận khá lớn người Chăm Ninh Thuận vào Nam Bộ bán thuốc nam, thuốc gia truyền. Họ thường tá túc tại khu phố Chàm trên đường Hùng Vương và thời gian lưu trú tùy thuộc công việc buôn bán của họ. Các số liệu sau đây cho thấy người Chăm chuyển cư đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng tăng dần nhưng không đều. Năm 1964 có khoảng 1.000 người Chăm ở Sài Gòn. Sau ngày miền Nam giải phóng 1975, số người Chăm tăng lên đến 4.607 người. Nhưng vào năm 1979, người Chăm lại giảm một cách đột ngột, chỉ còn khoảng 3.636 người. Có lẽ do một số người Chăm trở về quê cũ làm ăn, một số khác xuất cảnh định cư ở nước ngoài. Gần 10 năm sau mới có chiều hướng tăng trở lại. Từ năm 1990 đến 2009, số người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng gia tăng. Năm 1991 có khoảng 4.504 người. Năm 1997 có khoảng 5.192 người. Đến tháng 2 2002, ở thành phố Hồ Chí Minh có 5.288 người Chăm sinh sống. Năm 2009, số người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh lên đến 7.819 người. Sở dĩ có sự gia tăng với số lượng lớn như vậy là vì ngày càng có nhiều người làm viên chức nhà nước ở thành phố. Hàng năm, con em người Chăm từ các tỉnh đổ về thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai học tập, tìm kiếm việc làm và định cư tại đây. Điều đáng lưu ý là từ năm 1990 trở đi, số người Chăm ở An Giang chuyển cư về các tỉnh thành Đông Nam Bộ ngày càng giảm đi đáng kể. chỉ còn lại những trường hợp kết hôn, học hành và làm việc trong bộ máy nhà nước hoặc ở các trường học, các công ty. Có lẽ cuộc sống của cộng đồng người Chăm ở An Giang ngày càng ổn định và phát triển, nên việc chuyển cư vì lý do kinh tế và tôn giáo xem ra không còn quan trọng nữa. 3. Một số đặc điểm nổi bật trong quá trình hội nhập và phát triển của các cộng đồng người Chăm ở Đông Nam Bộ. Đặc điểm nổi lên hàng đầu là hầu hết người Chăm ở Đông Nam Bộ theo đạo Hồi, Islam chính thống. Nghiên cứu lịch sử Champa có thể thấy rằng tín ngưỡng sâu nặng của người Chăm là thờ thần mẹ xứ sở, kết hợp thờ thần vua, những vị anh hùng có công với dân, với nước, gắn liền với cuộc sống cư dân nông nghiệp lúa nước. Biểu hiện sinh động là các lễ hội dân gian và không gian tháp Chăm vẫn bảo tồn đến ngày nay. Bên cạnh tín ngưỡng bản địa, người Chăm chịu ảnh hưởng sâu nặng bởi Ấn Độ giáo, Bà La Môn, Hindu giáo và Phật giáo. Tuy nhiên, càng về sau, cộng đồng cư dân Chăm còn chịu ảnh hưởng bởi đạo Hồi, để rồi tạo nên hai bộ phận người Chăm, Chăm Islam và Chăm Bani. Được biết, Hồi giáo đã được truyền vào Việt Nam đầu tiên là khoảng thế kỷ 10-11 ở cộng đồng người Chăm. Chú thích: một số ý kiến cho rằng đạo Hồi đến với người Chăm vào thời kỳ nhà Đường ở Trung Hoa. Các tài liệu này cho biết, năm 652, Uthman bin Affan, cũng viết là Uthman ibn Affan, sinh 644, mất 656, vị Caliph thứ ba của đạo Hồi, đã cử tín đồ đại diện đầu tiên đến Trung Hoa và một số quốc gia ở Đông Nam Á. Vị đại diện này cùng các thương nhân Ả Rập trong cuộc hải trình đến Trung Hoa đã dừng chân tại vương quốc Champa. Đọc tiếp: đạo Hồi du nhập vào Champa và tồn tại bên cạnh tôn giáo chính là Ấn Độ giáo và một bộ phận theo đạo Phật. Số tín đồ tăng dần lên khi người Chăm có sự liên hệ với vua Hồi xứ Malacca. Tuy nhiên, phải đến thế kỷ 17, sau khi vương quốc Champa bị suy yếu và phân rã, niềm tin vào Hindu giáo dần giảm sút, thì đạo Hồi mới trở nên thịnh hành với người Chăm. Nhưng cũng chỉ là Chăm Hồi giáo Bani. Chú thích: tên gọi Bani được chuyển từ tiếng Ả Rập, Beni, có nghĩa là con trai của đấng tiên tri Mohammed. Hồi giáo Chăm Bani là tôn giáo độc đáo chỉ có ở Việt Nam, gắn chặt với người Chăm, là một phần bản sắc văn hóa của người Chăm. Mặt khác, chính bản sắc văn hóa người Chăm cũng đã làm mềm quá tính cứng nhắc của Hồi giáo. Đọc tiếp: tức có sự kết hợp giao hòa giữa đạo Hồi với đạo Bà La Môn mà người Chăm đã theo trước đó cùng với các tín ngưỡng dân gian khác của người Chăm. Trong tình thế đất nước loạn lạc, nhiều nhóm người Chăm, phần lớn là Chăm Hồi giáo Bani, một số là Chăm Roy, di cư sang các nước Chân Lạp, Malaysia, thậm chí sang cả Ả Rập Saudi, sinh sống. Trong quá trình tha hương, xa cộng đồng gốc, hàng ngày tiếp xúc, gắn bó với các tín đồ Hồi giáo chính thống, họ đã chịu ảnh hưởng tôn giáo Islam một cách sâu đậm. Những người Chăm Bani gần như cởi bỏ đi những gì không đúng với các điều luật trong giáo lý Islam. Nhiều người Chăm Bà La Môn cũng đã cải đạo và trở thành tín đồ chính thống của Islam giáo. Vì vậy, khi hồi hương trở về Việt Nam tụ cư ở Nam Bộ, họ đã thực sự là những tín đồ Hồi giáo chính thống thuộc hệ phái Safi dòng Sunni, không bị pha trộn với phong tục tập quán tín ngưỡng cũ. Hiện nay ở Nam Bộ có khoảng 26.000 tín đồ và 288 chức sắc Islam. Những người Chăm Islam Nam Bộ thường xuyên liên hệ với thế giới Hồi giáo Campuchia và Malaysia. Hồi giáo ở Malaysia có ảnh hưởng lớn với cộng đồng người Chăm Nam Bộ qua những bài Kuba soạn bằng tiếng Mã Lai. Người Chăm cũng thường sang Malaysia tu học giáo lý và tiếp nhận tư tưởng đạo Hồi qua sự diễn dịch của người Hồi Mã Lai. Từ khi trở về Việt Nam, các cộng đồng người Chăm đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, hòa nhập vào cộng đồng cư dân ở các địa phương. Quá trình này gắn với quá trình củng cố hệ thống tổ chức tôn giáo của người Chăm Islam. Ngay từ thời Pháp thuộc, tại Nam Kỳ đã có tổ chức Saigon Islam đại diện cộng đồng Hồi giáo cho người Chăm và Malai. Năm 1960, dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, cộng đồng Chăm Hồi giáo lập ra Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam, có văn phòng đặt tại Sài Gòn. Năm 1966, có thêm tổ chức Hội đồng Giáo cả các Thánh đường Hồi giáo Việt Nam. đặt văn phòng tại Châu Đốc. Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam hoạt động dưới sự điều hành của Ban Quản trị Hiệp hội Trung ương và Đại hội đồng cơ sở với mục đích phi chính trị, duy trì những tinh hoa đạo đức trong sinh hoạt tôn giáo, thực thi các tập tục truyền thống và đời sống đạo đã được Kinh Koran giáo huấn. Hai tổ chức này tồn tại đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tự giải tán cùng sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Từ sau ngày miền Nam giải phóng đến trước khi có chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đối với Hồi giáo 2003, ở Việt Nam mới có một tổ chức là Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 7 năm 1992. Ngoài ra còn có Ban Cố vấn, Bộ phận Văn phòng và Ban Quản trị của 14 khu vực. Từ năm 2003, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có Hồi giáo tạo điều kiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo về mặt tổ chức cho tín đồ. Đến nay, đối với Chăm Islam có thêm hai tổ chức Hồi giáo cấp tỉnh ở An Giang và Tây Ninh. Đại hội đại biểu cộng đồng Hồi giáo Islam của các tỉnh thành được tổ chức theo nhiệm kỳ để bầu ra ban đại diện điều hành các hoạt động tôn giáo cũng như đời sống của tín đồ. Đại hội đại biểu cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức và bầu ra ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh, được nhà nước công nhận là tổ chức hợp pháp duy nhất và là cơ quan đại diện cho cộng đồng Hồi giáo Islam ở Tây Ninh. Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo của các tỉnh thành đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức đời sống cho tín đồ, đặc biệt là lễ đón mừng tháng Ramadan hàng năm của người Hồi giáo vào tháng 9 hồi lịch, tháng thiêng liêng nhất của đồng bào trong cộng đồng Hồi giáo Islam. Người Chăm Islam không sống riêng rẽ mà tập trung phân bố xung quanh khu vực Thánh Đường. Thánh Đường Masjid Mosque được xem là trung tâm sinh hoạt văn hóa xã hội của người Chăm Islam, tạo nên tính cố kết cộng đồng và có tính thiêng liêng với các tín đồ, nơi hành lễ và giảng giải giáo lý Kinh Koran. Ngoài ra còn có các tiểu thánh đường Suro, tức nhà nguyện, là nơi cầu nguyện và hội họp của tín đồ. Hiện nay ở Việt Nam có 41 thánh đường Islam và 25 tiểu thánh đường. Riêng ở Đông Nam Bộ có thể kể đến các thánh đường tiêu biểu sau: Thánh đường Al-Rahman ở 45 năm kỳ khởi nghĩa, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thánh đường này chủ yếu dành cho người Malaysia và người Indonesia. Đây là thánh đường Hồi giáo được xây dựng sớm nhất năm 1885 tại Việt Nam. Thánh đường Jamia al-Muslim ở 66 Đông Du, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thánh đường này được xây dựng vào năm 1935, được xem là thánh đường Hồi giáo lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thánh đường Jamia Islamic ở 52 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một thánh đường của người Chăm và cũng là văn phòng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thánh đường Hồi giáo ở Đồng Nai. Thánh đường này tọa lạc tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, khánh thành vào ngày 15 tháng 1, 2006 và tại thời điểm ấy là ngôi thánh đường Hồi giáo lớn nhất Việt Nam. Chú thích: Thánh đường Jamiun Muslimin ở ấp Đồng Ki, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang là thánh đường Hồi giáo lớn nhất Việt Nam tính đến cuối năm 2009. Thánh đường Al Mubarak ở xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, thường được gọi là chùa Chăm An Giang, là nơi có cho phép du khách vào tham quan. Đây cũng là thánh đường Hồi giáo duy nhất có lối thảm cho nữ giới vào thánh đường. Ngoài ra, ở đây có làng Chăm Châu Giang nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm. Đọc tiếp: Thánh đường Hồi giáo tọa lạc tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Thánh đường Nourun Esha tọa lạc tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Thánh đường Hồi giáo tọa lạc tại ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Phần lớn chức sắc Islam ở các cộng đồng Chăm Islam ở Việt Nam có người thân ở nước ngoài. Bản thân họ ít nhất một lần thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong đời là dự lễ Roza, lễ hành hương viếng thánh địa La Mecca, và trở thành Haji. Người Hồi giáo Việt Nam hiện nay có thể tìm hiểu ý nghĩa của Kinh Koran bằng tiếng Việt qua bản dịch Việt ngữ do học giả Hassan bin Abdul Karim từ Công Thu chuyển ngữ. Cuốn Thiên Kinh Quran, ý nghĩa và nội dung đã được nhà xuất bản tôn giáo ấn hành lần đầu vào năm 2001 và tái bản lần thứ hai. Là những lớp người chuyển cư từ nơi khác đến, trong nước và nước ngoài, nhưng họ đã sớm hòa nhập và trở thành thành viên ổn định của cộng đồng xã hội. Những người Chăm Islam ở Đông Nam Bộ đã chung lưng đấu cật với cộng đồng các dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức để vươn lên trong cuộc sống. Sự hòa nhập của họ đã góp phần tạo nên sắc thái văn hóa đặc sắc của vùng miền, mang tính thống nhất trong đa dạng văn hóa cộng cư Nam Bộ. Lúc đầu đến vùng đất mới, họ gặp vô vàn khó khăn, điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác. Người Chăm vốn có truyền thống nông nghiệp lúa nước, nhưng do tha phương lâu ngày đến những nơi không làm lúa nước, kinh nghiệm mai một. Quan hệ xã hội giữa người Chăm Islam với cộng đồng dân cư ngoại đạo, ngôn ngữ giao tiếp. Chính tinh thần cố kết cộng đồng, chịu thương, chịu khó và niềm tin tôn giáo đã giúp họ vượt qua thời kỳ thử thách để cùng chia sẻ với cộng đồng. Đến nay, các cộng đồng Chăm ở các tỉnh thành Đông Nam Bộ đã có cuộc sống ổn định, nhà cửa khang trang, cuộc sống không còn đói nghèo, thiếu thốn như trước kia. Trong những thập niên gần đây, đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp, các ngành đã quan tâm, chăm lo cho đời sống của đồng bào dân tộc Chăm. Đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao. Bà con dân tộc Chăm luôn được ưu tiên, ưu đãi, được hưởng các chương trình dự án, nhất là được chính phủ, mặt trận tổ quốc trao tặng nhiều nhà đại đoàn kết, cấp đất sản xuất, cấp nước sạch, cây trồng vật nuôi và giúp cho vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Con cháu của bà con dân tộc Chăm đều được học hành và phát huy tài năng, trí tuệ, phục vụ cho cuộc sống gia đình và xã hội. Người Chăm có mặt bằng dân trí khá cao so với các dân tộc thiểu số. Đến nay, trong cộng đồng người Chăm đã có khá nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, có người được phong học hàm phó giáo sư. Con em đồng bào Chăm ở các tỉnh thành Đông Nam Bộ có trình độ đại học khá đông. Hàng năm, số sinh viên người Chăm tham gia hội trại vòng tay bè bạn do chi hội dân tộc Chăm tổ chức lên đến hàng trăm người. Người Chăm luôn có những đóng góp sức người sức của, trí tuệ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Ngay từ thế kỷ 18, một bộ phận người Chăm từ Chân Lạp trở về, người Chăm, bộ phận người Côn Man, đã tham gia vào cuộc chiến chống lại các thế lực Chân Lạp để bảo vệ chủ quyền của Đại Việt trên vùng đất mới, sự kiện 1755. Sau khi ổn định cuộc sống, chính những cộng đồng Chăm ở dọc biên giới Việt Nam, Campuchia là lực lượng quan trọng trấn giữ biên cương. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, người Chăm đã góp phần đáng kể làm nên thắng lợi cuối cùng, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Mặc dù phần lớn từ An Giang chuyển cư đến nên về cơ bản, cấu trúc xã hội không có gì khác, nhưng do điều kiện không cho phép của một đô thị lớn, nên người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh không sống tập trung thành ba lay, làng như ở những vùng Chăm khác, mà chỉ tập trung thành cụm dân cư gọi là Jamaat, khu vực, sống xen kẽ với người Việt và các dân tộc thiểu số khác như người Hoa, người Khmer. Mỗi một Jamaat có một vị đứng đầu gọi là Hakim, bên cạnh Hakim có một hoặc hai Naeb, phó và các Ali, xóm trưởng. Họ đều là những tín đồ Hồi giáo, cư trú tại những khu dân cư nghèo. Tuy nhiên, tính cấu kết cộng đồng của người Chăm rất lớn vì họ đều là những người có chung một quê hương và cùng chung một tôn giáo nên tính cấu kết dễ được hình thành trong vùng đô thị. Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển ở Đông Nam Bộ, người Chăm chủ yếu làm nghề nông, sản xuất thủ công và buôn bán nhỏ. Người Chăm không có những hoạt động kinh doanh lớn trên thương trường, không thấy xuất hiện những doanh nhân lớn, không có sự cố kết trong kinh doanh, những áp phe làm ăn như người Hoa ở đây. Người Chăm cũng không tự biến mình thành một lực lượng chính trị mang màu sắc tôn giáo, cũng không xây dựng thành lực lượng vũ trang giáo phái như Cao Đài hay Hòa Hảo trước năm 1975. Người Chăm sống thuần phát, không xô bồ sôi động như những tộc người khác. Mặc dù sống ở đô thị, nhưng họ cũng không chạy theo nhịp sống với tốc độ cao mà cuộc sống có phần bình lặng hơn. Người Chăm một mặt ra sức bảo tồn di sản văn hóa Chăm, trang phục, ngôn ngữ, chữ viết, phong tục tập quán, lễ nghi tôn giáo, đồng thời có sự giao thoa mạnh mẽ giữa các yếu tố Chăm, Islam giáo, văn hóa Việt Nam. Điều luật của đạo Hồi rất nghiêm ngặt, tuy nhiên Không vì thế mà họ cố tạo ra một cuộc sống riêng biệt để tự cô lập mình. Ngược lại, người Chăm Islam tổ chức cuộc sống theo phương châm tốt đời, đẹp đạo. Tín đồ Hồi giáo Việt Nam vẫn có thể dung hòa được với văn hóa chung của dân tộc ở những điểm có thể, đảm bảo thực thi đầy đủ tinh thần pháp luật của nhà nước Việt Nam. Sự phát triển tôn giáo Islam luôn gắn bó với sự phát triển cộng đồng. Điều đáng nói là tuy khác nhau về tôn giáo, nhưng giữa các nhóm Chăm không hề có sự kỳ thị mà có quan hệ mật thiết với nhau trên tinh thần đồng tộc và sự đoàn kết dân tộc. Hơn nữa, người Chăm sống thành cộng đồng có tính riêng biệt, nhưng họ luôn có quan hệ mật thiết với bên ngoài, cả đồng tộc lẫn ngoại tộc. Đồng đạo lẫn ngoại đạo, trong nước lẫn ngoài nước. Hàng năm, trong các lễ hội KT, Ban KT, tổ chức ở các tháp Chăm, người Chăm khắp nơi trong cả nước về dự, không kể là Chăm Hờ Roi, Chăm Bani hay Chăm Islam. Chú thích: lễ hội KT của người Chăm diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 tháng 7 theo lịch Chăm, khoảng 25 tháng 9 đến 5 tháng 10 dương lịch, tại đình tháp Ponaga, thôn Hữu Đức, tháp Bô Long Girai, phường Đô Vinh, tháp Chàm, tháp Bô Rô Mê, thôn Hậu Sanh, tỉnh Ninh Thuận, nhằm tôn vinh các vị nam thần Bô Long Girai, Bô Rô Mê. Đọc tiếp: người Chăm cũng hòa chung trong không khí các lễ hội của người Việt, người Hoa, người Khmer, ăn Tết Nguyên Đán cùng người Việt, chỉ khác một điều là không quỳ lại bất cứ một ai ngoài Đức Thánh Allah. Cuộc viếng thăm Việt Nam của Đoàn Bộ Hồi giáo Ả Rập Saudi từ ngày 1 tháng 4 2012, một mặt cho thấy cộng đồng Hồi giáo thế giới rất quan tâm đến cộng đồng Hồi giáo Việt Nam, mặt khác đã đánh giá cao sự quan tâm của nhà nước Việt Nam đối với các tín đồ Hồi giáo trong nước. Chuyến thăm của Đoàn Bộ Hồi giáo Ả Rập Saudi tại Việt Nam góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác về tôn giáo giữa hai nước, đồng thời cũng cho thấy cộng đồng Hồi giáo Việt Nam có quan hệ rộng rãi trên trường quốc tế và họ thực sự trở thành chiếc cầu nối giữa Việt Nam với các quốc gia Hồi giáo trong khu vực và trên thế giới. Chú thích: được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan đón Đoàn Bộ Hồi giáo Ả Rập Xê Út gồm 4 thành viên do tiến sĩ Abdullah Faha Ale Haidan, cố vấn Bộ trưởng Bộ Hồi giáo làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 4 2012 để tìm hiểu về tình hình tôn giáo nói chung, Hồi giáo nói riêng và chính sách của nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo. Tham gia các hoạt động của đoàn tại Việt Nam còn có ông Salah Ahmed Sahan, đại sứ Ả Rập Saudi tại Việt Nam. Tại Hà Nội, đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, chào xã giao lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và thăm Thánh đường 12 Hàng Lược. Đoàn đã gặp các đại diện cộng đồng Hồi giáo các tỉnh, thăm và làm lễ tại Thánh đường Rahim 45 năm kỳ khởi nghĩa và Thánh đường Anwa, phường 1, quận 8, thăm Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh số 52 Nguyễn Văn Trỗi. Tại đây, Đoàn Bộ Hồi giáo Ả Rập Saudi đã dự lễ và cầu nguyện cùng với các tín đồ Hồi giáo tại các thánh đường, tặng kinh Koran cho các thánh đường, lễ phục cho các iman. Ngoài các hoạt động nói trên, đoàn đã thăm Tổng Công ty Thương mại Hà Nội HAPRO, thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và địa đạo Củ Chi. Hết chú thích.